Câu hỏi: con có một người thân mất, muốn giúp về tâm linh cho người thân được siêu thoát, được tái sanh về cảnh giới tốt, thì con gỡ tiền phóng sanh, cúng chay tăng, rồi làm những việc cần làm để hộ trì tam bảo, nhưng không có ghi tên của người quá cố, thì người quá cố có được lệ lạc hay không? Trong kinh Địa Tạng đó có đoạn nói như sau: sau khi người thân chúng ta qua đời, những người còn lại đó làm tất cả các công đức rồi hồi hướng công đức cho người quá cố. Theo luật nhân quả đó, người quá cố đó chỉ hưởng tối đa là 1/7 công đức thôi, 6/7 còn lại đó là do người trực tiếp thực hiện. Cũng xin nói thêm, con số 7 đây là số biểu tượng chỉ cho công đức nhiều nhất hay là công đức trọn vẹn, như vậy chỉ được 1/ nhỏ thôi. Lý do là được cộng hưởng. Có rất nhiều người đó khi còn sống đủ các tiện nghi, giàu có, phú quý, nhưng lại không có cơ hội làm các việc làm, hoặc do không muốn, hoặc do quá bận, hoặc do quá keo, hoặc một lý do nào khác. Nhưng khi đối diện trước cái chết của người thân đó, nỗi khổ niềm đau đó đã làm cho họ mở lòng ra, nghĩ đến người thân của mình, ráng mà làm theo sự hướng dẫn. Nhờ đó đó mà người chết đã hưởng được một cộng hưởng nhất định từ việc làm thiện của những người thân. Do vậy đó, chúng ta phải hiểu là việc làm sau khi người chết qua đời hồi hướng công đức cho người đó không lệ ích cho bằng khi người đó còn sống ta làm, và làm cho người đó biết được các việc làm tốt của mình dành cho họ. Ví dụ như người mẹ, người cha hay ông bà của mình ở tuổi xế chiều có rất nhiều tài sản, chúng ta thuyết phục người đó dành ra một cái khoản tài chính nhất định để làm việc thiện, mình là người đại diện trực tiếp nhân danh người bệnh này đi làm các việc thiện, quay video, chụp ảnh về giải thích và chứng minh cho người bệnh đó biết được, thì như vậy người đó đó cảm thấy hân hoan hơn vì họ là người trực tiếp làm, còn chúng ta là người đại diện hoặc thay thế cho người đó làm dùng. Thì trong tình huống này đó, kẻ còn lẫn người mất đều được lệ lạc. Sau khi chết thì không ai có thể mang theo bất cứ một sở hữu tài sản nào gây dựng hợp pháp trong suốt mấy chục năm, cho nên tốt nhất là biết chia sẻ nó ngay khi mình còn sống. Điều này nó tốt hơn và nó có giá trị nhân sinh hơn là sau khi chúng ta qua đời mới làm công đức để hồi hướng. Khi chúng ta phát tâm làm trai tăng đó, thì theo thầy tốt nhất chúng ta nên làm trong thời gian còn hoàng linh cữu tại nhà, hay là tại cái nơi hoàng. Lý do là gì? Theo Đức Phật đó, phần lớn sau khi chết vài giây con người được giảng sanh và tái sinh theo nghiệp. Người nào nhiều nhất là vài ngày thôi. Về sau này đó, Trung Quốc đó mới mở rộng ra học thuyết là 7 tuần thất, cứ 7 ngày hương linh đó chết đi một lần, tối đa đó là 7 lần như thế thì hương linh được giảng sinh. Ở miền Bắc đó, thì cũng do mê tín mà người ta đó đề nghị cúng dường trai tăng vào tuần thất thứ 5, tức là ngày thứ 35. Còn ở miền Nam đó, thì cúng vào tuần thất thứ 7, tức là vào lúc 49 ngày. Theo thầy, cúng tuần thất thứ 5 hay thứ 7 là quá muộn. Bởi vì vào thời điểm đó, có thể là 99% những người chết đã được tái sinh hết rồi. Còn có vướng kẹt hay không là vướng kẹt mấy ngày đầu. Do đó, chúng ta nên trở về với đạo Phật gốc, đó là làm lễ chay tăng khi còn hoàng linh cữu. Thì tại thời điểm này đó, thì người thân, bà con, quyến thuộc đều đến để chia buồn. Chúng ta nên có thể mô phỏng cái cách thức của Thái Lan làm, đó là vào đêm cuối trước khi động quan thì người ta gỡ thơ hoặc là truyền miệng mời tất cả đến. Người đến tham dự đều mặc bộ màu công lê đen để tượng trưng cho sự chia buồn.
sau đó đó thì họ mới mời một hoặc nhiều nhà sư đến đọc kinh cầu nguyện. Sau khóa kinh cầu nguyện là thuyết giảng Phật pháp cho người quá cố và những người còn sống. Sau lễ thuyết pháp đó thì gia chủ cùng với thân bằng quyến thuộc phát tâm hùng phước cúng dường trai tăng ngay tại chỗ. Thì trong tình huống này đó, nếu chưa được siêu đó, hương linh trực tiếp cảm nhận được các việc làm cúng kính của người còn sống, nhờ đó họ hoan hỷ và vui theo. Thì hành động hoan hỷ này giúp cho họ dầu không làm trực tiếp vẫn có công đức rất to lớn. Do đó làm càng sớm thì càng tốt, đừng chờ đến tuần thất thứ bảy, vì lúc ấy hương linh đã có mặt trong bào thai của người mẹ. Trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật đề cập đến ba điều kiện hình thành mầm sấm mới. Thứ nhất là có tinh tra trứng mẹ. Thứ hai đó, trứng và tinh trùng giao phối nhau trong thời kỳ mà người mẹ có thể thụ thai. Hai điều này là hoàn toàn phù hợp với khoa học hiện đại. Đức Phật đã nói trước 26 thế kỷ rồi. Thứ ba đó, trong vũ trụ bao la này, ngay thời điểm đó, cái trứng và tinh trùng giao phối đó, thì có một người vừa mới qua đời, mà mẫu số nghiệp của người đó là tương đương với gia đình này, để sinh ra làm con cái ở trong gia đình, chịu cái gen di truyền về vóc dáng hình thù, rồi chịu cái cộng nghiệp về văn hóa, giáo dục, phong tục, tập quán, tôn giáo của gia đình đó. Thì yếu tố thứ ba này đó là hoàn toàn.
Như vậy là sau khi chết chừng vài giây, vài phút, nhiều nhất là vài ngày, chúng ta đã có mặt ở trong bào thai của người mẹ, nếu cái phước của chúng ta là ở cấp độ trung bình trở lên. Và chúng ta có thể có mặt ở trong bào thai của một giống cái thuộc các loài động vật, nếu đời sống của mình nặng về thú tính và tạo lực nhiều. Và tiến trình nó sẽ diễn ra một cách rất là tự nhiên, không có sự can thiệp của bất kỳ ai. Như vậy, để cúng dường trai tăng được tốt thì chúng ta nên cúng sớm. Và khi cúng dường trai tăng đó, dầu có ghi tên người quá cố, không ghi tên người quá cố, có đặt tên người quá cố, không đặt tên người quá cố, chỉ cần tâm tưởng đến là người quá giảng đó có thể được chia một phần này. Cho nên là có số tự trưng, cho có những trường hợp đó, là người chết đó cũng không nhận được. Ví dụ bây giờ họ không có lòng cũng nhận, và như rất nhiều người đã có cái tâm lý như vậy, tức là họ rất là tự ái, họ rất là mặc cảm, họ rất là khó chịu cái gì của họ làm họ thích, còn cái gì mà không phải của họ đó dầu có cho họ cũng không nhận. Khi còn sống nhiều người cũng có tính cách như thế. Do vậy sau khi chết dầu người thân có hướng về họ, có hồi hướng về họ, họ cũng không có tiếp nhận, dầu có cái tác động về nhân quả đấy nó cũng không đạt được. Cho nên tốt nhất đó, muốn giúp cho người thân của mình thì hãy giúp khi người ấy còn sống, còn khỏe, còn trẻ, là hiểu được Phật, trở nên Phật tử, làm các việc lành, đó là hành động thiết thực nhất. Cho nên khi chúng ta làm thì đừng quá bận tâm đến việc ghi tên, bởi vì cái đó nó không phải là điều kiện duy nhất, chỉ cần nghĩ tưởng đến là người được chúng ta quan tâm có thể tiếp nhận được rồi.